Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với More Perspectives, một podcast đưa đến cho các bạn những góc nhìn mới, khác lạ với những gì chúng ta đã biết, thông qua những câu chuyện mà mình may mắn đã có cơ hội được trải qua và chiêm nghiệm. Mình là Duy Thành Nguyễn, hãy cùng bắt đầu nhé! Thời gian vừa qua khi mình đọc comment, mình đã nhận ra có rất nhiều bạn yêu cầu mình làm một video về cách mà mình đã lựa chọn, nghiên cứu một vấn đề, phân tích nó và từ đấy trình bày nó lên thành một video YouTube như thế này. Thì ban đầu mình cũng nghĩ là mình sẽ không làm về chủ đề này đâu, bởi vì thực sự đối với mình nó rất là đơn giản, giống như là Google thôi ấy các bạn. Mình cũng có Google và các bạn cũng thế thôi đúng không? Nhưng mà sau khi mình ngồi lại và nhìn ra thì mình mới thấy là đúng là nó là cả một cái bộ kỹ năng kết hợp với nhau. Và vì thế nên là hôm nay mình sẽ nói về tất cả những nguyên tắc nào mình đặt ra đối với việc là mình nghiên cứu, phân tích và trình bày một vấn đề. Nhưng mà tuy nhiên, trước khi mình bắt đầu thì mình cũng muốn nói là đây không phải là hướng dẫn để cho các bạn làm một bài luận nghiên cứu thạc sĩ hay là tiến sĩ. Bởi vì đây chỉ là một cách mình thực hiện nghiên cứu một vấn đề rất là bình thường trong cuộc sống mà thôi. Xong sau đấy mình có thể biến nó thành slide và trình bày nó trong công việc, hoặc là mình biến nó thành video mình đăng lên YouTube. Còn nếu để mà nói là nghiên cứu khoa học chuẩn chỉnh ý, thì chắc là mình sẽ không làm video về vấn đề đó, mà cũng có rất nhiều bạn làm video vấn đề này rồi cũng rất là hay. Thì mình chắc là nó sẽ đi qua một cái quy trình cụ thể hơn, rất là nhiều, phức tạp rất là nhiều, từ việc là các bạn lựa chọn đề tài, rồi là làm ngắn lại đề tài, lựa chọn research question, xong rồi là tìm hiểu literature, phương pháp luận của các bạn như thế nào này, xong rồi đưa ra mô hình nào, chạy dữ liệu như thế nào, đưa ra data gì, xong rồi kết quả là gì, các bạn phân tích nó như thế nào và đưa ra recommendation hướng đi tiếp theo. Thì mình sẽ không đi theo cái hướng đó nha. Nhưng mà trước khi đi vào vấn đề thì mình muốn thử hỏi các bạn xem, các bạn có biết vì sao đối với mỗi một chủ đề mình nói ra, mình đều có số liệu, mình đều có dữ liệu, hay là có những cái bài nghiên cứu khoa học lớn nhỏ khác nhau để chứng minh cho luận điểm mình đưa ra không? Mình có một vài lý do có thể nói ở đây, bởi vì thực ra ấy, lý do quan trọng nhất cũng là đầu tiên, đó là mình không thích nói về bản thân mình. Mình cũng không chỉ thích nói về hay là dựa trên những cái gì mình đã biết, bởi vì mình biết là những cái gì mình biết ấy, nó chưa là cái gì so với các bạn cả. Đặc biệt thì kênh mình cũng không còn nhỏ như ngày xưa nữa rồi. Mỗi điều mình nói ra bây giờ có đến hàng trăm nghìn người nghe. Thành ra là nhỡ đâu những gì mình đã trải qua nó chỉ là một cái trường hợp rất là cá biệt mà thôi, nó không mang tính đại diện cho toàn xã hội thì sao, đúng không? Nên là thành ra là nếu mà mình chỉ nói về bản thân mình, những gì mình đã trải qua ấy, thì chính mình khi làm YouTube mình sẽ chả học được cái gì mới cả. Và đứng từ phía các bạn ấy, nhỡ đâu các bạn có thể là những học sinh, sinh viên, các bạn có thể học được rất nhiều thứ từ mình, nhưng có thể các bạn cũng là những chuyên gia trong một ngành nào đó, hoặc các bạn sẽ là những cô, những bác lớn hơn mình rất nhiều tuổi thì sao? Nên thành ra là để mang lại rất nhiều giá trị trong 1-2 chục phút này này, thì mình cần phải đào sâu hơn vấn đề để tìm hiểu xem là những cái gì mình đã biết ý, nó có thực sự chính xác với những cái gì đang diễn ra ngoài kia hay không, hay là mình còn cái gì chưa biết. Thì như vậy là mình cũng học được và các bạn cũng học được, và chúng ta sẽ đều win-win đúng không? Và đó là cách mình tiếp cận bao trùm tất cả mọi thứ khi mình làm kênh YouTube này. Anyway, trước hết thì mình muốn đi sâu hơn về cách mà mình suy nghĩ khi tiếp cận một vấn đề, và đây cũng là cái quan trọng nhất. Bước đầu tiên, định nghĩa và phân tích một vấn đề. Theo mình thì đây là bước khó nhất nhưng mà cũng là bước hay nhất. Bởi vì nếu mà chúng ta đưa cho hai người khác nhau cùng một câu hỏi thì có thể hai người sẽ trả lời theo hai hướng khác hẳn nhau, không giống nhau một chút nào cả, nhưng sẽ cùng trả lời được câu hỏi đấy. Và theo mình đấy là một cái nó rất là hay, và nó chính là tinh thần teamwork khi chúng ta đi làm đấy. Nếu mà hai người cùng có khả năng suy nghĩ và lập luận như nhau nhưng mà chúng ta sẽ có hai hướng giải khác hẳn nhau trong vấn đề ấy, thì khi chúng ta phản biện và tranh luận với nhau nó sẽ ra cái đáp án rất là hay. Mình sẽ lấy ví dụ minh họa trước khi mình đưa cho các bạn nguyên tắc. Mình sẽ lấy 4 ví dụ, chính là 4 video mình đã làm trước đây trên kênh YouTube này, để xem các bạn có thể nhìn được từ cách mà mình tiếp cận vấn đề được 4 video đấy nó khác nhau như thế nào, và xem các bạn có thể tổng hợp lại thêm một nguyên tắc gì đấy không nhá. Đầu tiên mình muốn nói về chính là video ngân hàng kiếm tiền như thế nào mình làm gần đây. Khi mà mình đặt ra câu hỏi là ngân hàng kiếm tiền như thế nào ấy, thì ngay lập tức mình sẽ nhìn xem là thế bây giờ kiếm tiền nó là cái gì. Kiếm tiền nó có thể là chỉ là mang doanh thu về cho ngân hàng mà không cần quan tâm đến chi phí, hoặc kiếm tiền có thể hiểu là kiếm về phần lãi cho ngân hàng ấy, nghĩa là sau khi đã trừ chi phí đi. Thì để cho cái video này nó có chiều sâu thì mình đã chọn lựa chọn là kiếm tiền nghĩa là lãi, nghĩa là mình sẽ không chỉ hiểu kiếm tiền là tôi mang tiền về mà tôi không quan tâm đến việc trả lương, trả thưởng hay là chi trả cho các chi phí quản lý nói chung, đúng không? Ok, bây giờ kiếm ra lãi thì mình sẽ nhìn sâu hơn như thế nào. Kiếm ra lãi thì mình phải nhìn xem là nguồn doanh thu và các chi phí chính của ngân hàng phải chịu là gì. Và mình sẽ phải phân theo các tập segment trong ngân hàng. Thì trong ngân hàng ấy thì mình sẽ chia ra các tập segment chính, đó là khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức. đúng không? Thì đối với khách hàng cá nhân cộng khách hàng tổ chức chính là tập khách hàng chính của ngân hàng rồi. Trong khách hàng tổ chức mình chia nhỏ ra nữa, đó là khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính. Đấy, thì khách hàng định chế tài chính nó là một khách hàng, nhóm khách hàng nó hơi đặc thù một chút trong nhóm khách hàng tổ chức, đúng không? Rồi nguồn doanh thu và chi phí thì mình sẽ làm như nào? Mình sẽ nhìn 80-20, nghĩa là cái nguồn doanh thu và chi phí nào nó chiếm nhiều nhất trong ngân hàng thì mình sẽ nói về phần đấy một cách sâu nhất. Chứ nếu bây giờ một video mà mình nói về tất cả các loại doanh thu khác nhau của ngân hàng, đến từ việc đi cho vay là cái mà mình đã làm trong video đấy, bởi vì cho vay nó là nguồn doanh thu mà mang lại lãi cũng như là doanh thu nhiều nhất cho ngân hàng. Nhưng mình nếu nói về những nghiệp vụ khác, những nghiệp vụ liên quan đến trái phiếu hay là những nghiệp vụ liên quan đến ngoại hối, thì những cái đấy nó không, có khi các bạn biết xong các bạn cũng sẽ quên luôn, bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ động đến những nghiệp vụ như thế, đúng không? Rồi thì sau khi mà mình phần trình bày về cái nghiệp vụ quan trọng nhất và sâu nhất một cách cực kỳ sâu, hôm đó trong video đấy mình làm rất sâu về cái nghiệp vụ cho vay, thì mình sẽ nói qua về những nghiệp vụ khác trước khi mình nhảy ra khỏi cả cái mảng này, được chưa? Nhưng mà khi mình nói về được doanh thu chi phí, nghĩa là lãi theo các tập segment ấy, thì bắt đầu mình sẽ suy nghĩ về gì, thực tế của ngân hàng nó như thế nào ở Việt Nam, bởi vì cái mà mình nói nó là cái model kiếm tiền của một ngân hàng nói chung, nhưng ở Việt Nam nó sẽ như thế nào, đúng không? Và sau khi mình đi về model kiếm tiền và thực tế ở Việt Nam thì mình sẽ bẻ ngược lại câu hỏi ban đầu, nếu mà ngân hàng nó không kiếm ra lãi thì sao, nếu mà ngân hàng bị lỗ hay là phá sản thì nó sẽ như thế nào. Và đó là cách mình đã tiếp cận cái video đó. Cái video thứ hai mình làm đó là video về Enron. Enron là một video mà mình rất là bất ngờ. Và vì sao mà nhiều người lại muốn xem video đến thế? Bởi vì khi mình làm video này xong, mình nghĩ chắc video này chắc được 20-30 nghìn, 50 nghìn view là cùng. Không ngờ đến bây giờ nó lại được nhiều người xem đến thế. Và đó cũng là một trong những video mà mình thấy là khó làm nhất. Bởi vì là chính nhiều những chuyên gia tài chính cũng nói là không ai hiểu được hoàn toàn là Enron đã làm cái gì để có thể kiếm được nhiều tiền như thế. Và bởi vì cái mô hình tài chính của nó quá phức tạp, qua các SPV các thứ. Và khi mình tiếp cận vấn đề này, mình cũng rất là lo về việc là mình có thể cover nó như thế nào được tất cả các mặt của nó. Nên mình đã đưa ra cái framework như thế này. Đầu tiên, mình sẽ trả lời về mặt operational, nghĩa là mặt vận hành của công ty đó. Thứ hai, mình sẽ đi về mặt financial, nghĩa là mặt tài chính của công ty đó. Thứ ba là mình sẽ đi về các chiêu trò mà công ty đã làm để đánh lừa người dân, đánh lừa những nhà đầu tư. Thứ tư là việc phanh phui những chiêu trò đó ra. Và cuối cùng đó là bài học. Đấy là cách mà mình đã phân ra cái framework. Đối với cái mặt operational thì mình sẽ chia về mặt thời gian. Nghĩa là bắt đầu từ năm 1985 thì ông Ken Lay, ông ấy lên là ông làm CEO, ông ấy đã làm cái gì này. Xong ông ấy chuyển đổi một doanh nghiệp là chỉ phân phối khí ga sang một doanh nghiệp mà bắt đầu trading những cái sản phẩm phái sinh như thế nào. Xong đến năm 1989 thì bắt đầu thuê McKinsey về để thay đổi business model. Và đấy, như nãy mình nói là đi từ phái sinh cho đến viễn thông cho đến đầu tư quốc tế. Và đến năm 2000 thì bắt đầu công ty bắt đầu đi xuống và phá sản như thế nào. Về mặt tài chính ý, thì mình sẽ đi về từ sổ sách ra đến thực tế. Sổ sách nghĩa là gì? Sẽ đi về mặt financial statement ấy, báo cáo tài chính, xong đến lưu chuyển tiền tệ, xong rồi là đi ra ngoài thì mình sẽ nhìn về giá cổ phiếu thực tế của công ty đấy như thế nào. Đối với các chiêu trò nổi bật thì mình sẽ áp dụng nguyên tắc 80-20, nghĩa là mình sẽ sử dụng những chiêu trò nào mà cái công ty làm mà nó lừa được nhiều người nhất và nó tạo ra được nhiều lãi suất và lợi nhuận nhất, nhiều doanh thu nhất, thì mình sẽ nói về những cái đấy. Nó bao gồm là gì? Fake báo cáo tài chính này, chứng khoán hóa qua SPV, hay là mua chuộc công ty kế toán, và một phần cuối cùng là mình để vào để cho nó đầy đủ nó là những chiêu trò khác. Rồi phần phanh phui thì mình sẽ đi về thứ tự thời gian, nghĩa là khi bắt đầu bị phanh phui thì ai là người lật mặt xong thì công ty bị thế nào, ai là người bị bắt, và cuối cùng công ty đấy phá sản và đền bù như thế nào. Cuối cùng nó là bài học. Đấy là video thứ hai. Với video thứ ba mình làm đó là tư duy win-win. Khi mình nhìn về tư duy win-win ấy, mình nghĩ nó là gì? Ok, đây là chủ đề mà mình nói về mối quan hệ giữa hai người, giữa người với người, đúng không? Và khi mà mình nhìn một cách đơn giản về kết quả của một mối quan hệ với cái người đang tham gia vào mối quan hệ đó, thì chúng ta sẽ chia thành hai hướng, đó là kết quả dòng, là chúng ta được lợi từ nó hoặc là chúng ta bị hại từ nó, đúng không? Được lợi nghĩa là win, bị hại là lose. Từ đấy mình sẽ có bốn hướng phân tích, đó là win-win, win-lose, lose-win và lose-lose. Thì đó chính là bốn hướng phân tích của cái video đấy. Đối với mỗi một cái nguyên tắc như thế, là win-win là mối quan hệ cả hai bên cùng có lợi, win-lose là một bên có lợi một bên không có lợi, đúng không? Thì mình sẽ đi về những ví dụ thực tế để cho chúng ta hiểu là ok, nó là cái gì. Chứ nếu mà chỉ đưa ra cái lý thuyết thì nó rất là chán, đúng không? Sau mỗi một ví dụ thực tế đấy thì mình sẽ tổng hợp lại bằng một ví dụ của mình. Đấy, mình sẽ đưa cái personal touch của mình vào cái video để cho nó có mang tính cá nhân hơn, chứ nó không chỉ là một bài thuyết trình mà ai cũng có thể nói được, đúng không? Và cuối cùng nó là giải pháp. video thứ tư mình muốn đưa ra ở đây để lấy ví dụ cho các bạn chính là video mình dậy 5:30 sáng qua 6 tháng thì nó như thế nào. Thực ra là khi mình làm video đấy thì mình thực sự làm video đấy để cho nó vui thôi, chứ mình không có ý gì làm video đấy là để nó thành kiểu nhiều người xem đến như bây giờ. Bởi vì khi mình làm video đấy thì mình không có ai subscribe mình cả, mà là một kênh hồi đấy còn rất là nhỏ và mình bị nhốt ở trong nhà do Covid quá lâu. Thành ra là mình mới thử nghiệm cái câu chuyện là tại sao mình không dậy sớm từ 5:30 sáng ở trong nhà xem là mình có productive hơn không. Tại vì khi mà mình bị nhốt ở trong nhà nên mình thấy là mình rất là lười đó, và mình đã tiếp cận bằng việc là mình đã đưa từ thực nghiệm bản thân mình thay vì việc là mình đưa đi từ lý thuyết như những video trước đây. Thực nghiệm bản thân mình sẽ nói về việc là mình thí nghiệm dậy 5:30 sáng như thế nào này, mình đặt ra nguyên tắc gì cho bản thân, bao gồm là mình không uống cà phê, mình không đặt đồng hồ báo thức, mình không dậy muộn cuối tuần, nghĩa là mình sẽ dậy 5:30 sáng xuyên suốt từ thứ hai đến chủ nhật. Rồi sau đấy là mình sẽ đi về kết quả. Đấy. Kết quả nó là gì? Tích cực hay là tiêu cực? Sau đó thì bắt đầu mình lại tự hỏi bản thân là nếu mà bây giờ mình quay ngược lại cái nguyên tắc lập luận ban đầu của kênh YouTube ấy, mình chỉ là một cá thể rất nhỏ trong xã hội mà thôi, nên là nếu mà mình chỉ nói về việc là tôi đưa ra cái thí nghiệm như thế, tôi thấy nó có lợi, chưa chắc nó đã có lợi cho các anh, đúng không? Chưa chắc nó đã có lợi cho các bạn. Nên thành ra là mình phải bẻ ngược lại chính luận điểm của mình bằng việc tự hỏi là nếu bây giờ mà một người dậy muộn thì người ta như thế nào? Nghĩa là một người cú đêm ấy thì người ta có lợi không, hay là những người dậy sớm như mình thì người ta có lợi hơn? Và cuối cùng là mình sẽ hỏi câu hỏi là hai người cú đêm và dậy sớm ấy, nó có thể thay đổi được cho nhau không? Đó chính là cách mình tiếp cận cái video đấy. Rồi, với 4 cái video vừa xong, các bạn có nhận ra nó có cái điểm chung gì không? Thực ra ấy, thì mình đã áp dụng rất là nhiều những nguyên tắc lập luận phân tích và để ra được cả cái framework cho 4 cái video như thế, nhưng mà nó đều chung một số những nguyên tắc, và mình xin được phép đưa ra là 3 nguyên tắc chung ở đây, và cũng là 3 nguyên tắc quan trọng nhất trong để mình ra được những video như thế. Nguyên tắc đầu tiên, mà cái mà muốn mình thực sự muốn các bạn có thể learn được, học được từ những video mình đã làm, đó là MISI. MISI nghĩa là Mutually Exclusive và Collectively Exhaustive. Đây là nguyên tắc mà mình áp dụng cho mọi tình huống của cuộc sống. Khi mà mình nghĩ về bất cứ một vấn đề gì, cũng là nguyên tắc mà mình đã training cho chính nhân viên của mình ở công ty bây giờ. Mutually Exclusive nghĩa là triệt tiêu lẫn nhau. Bây giờ mình thử hỏi các bạn một cái câu hỏi nhé. Các bạn hãy mô tả lớp học của các bạn đi. Đấy, thì ví dụ giả dụ như lớp học của các bạn có 40 người đi, thì bạn có thể nói là ok, lớp của mình có 15 nam và 25 nữ. Đó thì đấy chính là một câu trả lời mutually exclusive. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó nam với nữ thì chúng ta không thể trùng với nhau được rồi. Nên thành ra là nếu mà nói 15 nam và 25 nữ thì chắc chắn là 15 cộng 25 bạn đó sẽ là không bạn nào vừa là nam vừa là nữ ở trong cùng một cái tập thể được, đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn nói là lớp của các bạn có 20 bạn thích chơi cầu lông và 20 bạn thích đi bơi, và trong đấy sẽ có lòi ra 5 bạn thích vừa chơi cầu lông vừa đi bơi, các bạn có nhận ra nó bị trùng nhau cái gì không? 20 bạn chơi cầu lông và 20 bạn đi bơi ấy, thì thực ra ấy, cái số lượng bạn chỉ thích chơi cầu lông nó là 15, số lượng bạn chỉ thích đi bơi nó cũng là 15, có 5 bạn thích chơi cả hai, đúng không? Và thành ra là câu trả lời các bạn không mutually exclusive, nghĩa là nó không triệt tiêu lẫn nhau. Các bạn nói 20 bạn này 20 bạn kia nhưng thực ra cộng vào nó không phải là 40, đúng không? Nếu mà các bạn chỉ chơi cầu lông hoặc là chỉ đi bơi thì cộng vào nó chỉ được là 35 mà thôi, cộng với là cái phần trùng ở giữa nữa. Tiếp theo, collectively exhaustive nghĩa là bao phủ mọi khía cạnh. Cũng lấy nguyên cái ví dụ lúc nãy thôi, nếu mà các bạn cộng 15 bạn chỉ thích đi bơi, 15 bạn cậu chỉ thích chơi cầu lông với 5 bạn thích chơi cả hai môn thì chúng ta vẫn còn thiếu 5 bạn. 5 bạn này là 5 bạn không thích chơi cả môn nào cả. Đấy, và nếu mà các bạn mô tả một lớp học 40 người bằng việc là kể ra một nhóm thích chơi cầu lông, một nhóm thích đi bơi thì các bạn vẫn bị thiếu. Và đó chính là không bao phủ mọi khía cạnh. Một ví dụ khác về MISI chính là mô hình SWOT mà tất cả những bạn học kinh tế tài chính các bạn đều biết, đúng không? SWOT bao gồm là Strengths and Weaknesses, chính là việc chúng ta nhìn về điểm mạnh và điểm yếu của công ty, nghĩa là chúng ta nhìn vào trong, vào nội bộ công ty. Opportunities và Threats là việc chúng ta nhìn ra bên ngoài thị trường, là bao gồm cơ hội và thách thức của thị trường và đối thủ. Thì đó chính là chúng ta, việc là chúng ta đang nhìn từ trong ra ngoài cả cơ hội và thách thức, đúng không? Cả điểm mạnh và điểm yếu. Đó chính là MISI rồi. Hay là một ví dụ không MISI khác cho các bạn, bây giờ nếu thử hỏi các bạn một câu là bây giờ làm thế nào để một công ty X tăng trưởng được doanh thu? Đó thì nếu mà một bạn mà nói là bây giờ chúng tôi sẽ làm một kế hoạch marketing sản phẩm thật hoành tráng để có thể đẩy doanh thu lên, thì đó là một câu trả lời không MISI. Nghĩa là sao? Tăng trưởng doanh thu nó sẽ bao gồm gì? Giá nhân với sản lượng, đúng không? Nên nếu mà các bạn muốn trả lời một câu hỏi làm thế nào để tăng trưởng doanh thu, các bạn phải nhìn về cả mặt giá và mặt sản lượng. Đối với giá thì chúng ta có thể làm gì? Tăng giá lên, nhưng chúng ta cũng có thể giảm giá xuống. Nó còn tùy xem cái độ độ cong và cả cái độ co giãn của cung cầu trên thị trường ấy, để chúng ta biết là chúng ta cần phải tăng giá lên hay giảm giá xuống. Bởi vì khi chúng ta tăng giá lên thì chúng ta sẽ tăng doanh thu, nhưng mà chúng ta sẽ bị bán ít đi sản phẩm, đúng không? Nhưng mà chúng ta giảm giá xuống thì nhiều người sẽ chạy đến mua hơn, có khi doanh thu nó có tăng lên nhiều hơn thì sao. Đối với mặt sản lượng thì chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể chủ động tấn công bằng việc là xây dựng sản phẩm mới, bán qua những kênh phân phối mới, xong rồi bán cho những khách hàng mới, bán ở một vị trí địa lý mới, và có những chiến lược marketing mới tốt hơn. Chính là cái phần marketing luôn các bạn trả lời. Hoặc là lui về phòng thủ bằng việc là chúng ta tập trung bán những sản phẩm tốt thôi, chúng ta bỏ dần bán những sản phẩm kém đi, xong rồi là chúng ta tăng chất lượng dịch vụ hay là ký những hợp đồng dài hạn với khách hàng hơn để chúng ta có thể bình ổn doanh thu trong thời gian dài. Đó chính là câu trả lời Misi cho câu hỏi làm thế nào để tăng được doanh thu cho một doanh nghiệp. Rồi khi chúng ta brainstorm trong công việc ấy, thì bất cứ những giải pháp nào chúng ta đều phải tuân thủ nguyên tắc Misi. Bởi vì khi như thế, chúng ta làm được như thế, thì cái câu cú, cái lập luận của chúng ta nó mới ngắn gọn, nhưng nó vẫn phải đủ ý. Mà để làm được điều này thì chúng ta phải luyện tập rất là nhiều. Và mình mong là các bạn sau khi xem video này, các bạn hãy nhớ rõ cái nguyên tắc này cho mình. Misi, Mutually Exclusive và Collectively Exhaustive. Nó vừa bao phủ mọi khía cạnh nhưng nó vừa phải chia tiêu lẫn nhau. Đó là nguyên tắc đầu tiên, cũng là nguyên tắc quan trọng nhất. Nguyên tắc thứ hai mình hay sử dụng cho tất cả cái việc mình suy nghĩ và lập luận vấn đề, đó là luôn think outside the box. Nghĩa là nghĩ ra ngoài cái khuôn khổ của mình bằng việc là mình cân nhắc góc nhìn của người khác. Vượt ra cái khỏi tầm nhìn hạn chế của bản thân ý, nó là một cái cực kỳ quan trọng mà mình luôn đặt cho mình cái yêu cầu đấy. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ bị rơi vào chủ đề gọi là gì? Ếch ngồi đáy giếng, đúng không? Như mình nói ban đầu thì một vấn đề nó có thể có rất nhiều cách tiếp cận. Khi mà chúng ta hỏi một người này, chúng ta hỏi người kia, họ sẽ có những cách tiếp cận vấn đề nó rất là khác nhau. Chính vì thế nên là khi làm việc trong một cái team, mà cái team của chúng ta ấy có rất nhiều người có khả năng suy nghĩ Misi, nhưng mà lại có khả năng có thái độ tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau ấy, thì đó là một team cực kỳ tuyệt vời, vì nó có thể đưa ra những ý kiến phản biện và tạo ra kết quả rất tuyệt vời. Và khi mà mình làm kênh podcast của mình, chính là kênh More Perspectives đấy, nó chính là, dịch ra tiếng Việt chính là đa dạng hóa góc nhìn, chính là việc mà mình đang cân nhắc những góc nhìn, đang phân tích những góc nhìn của những nhân vật xuất chúng ngoài xã hội kia để cải thiện góc nhìn của mình, cũng như là các bạn nghe cùng với mình thì chính là cách mà cải thiện góc nhìn của các bạn nữa. Đó là nguyên tắc thứ hai. Nguyên tắc cuối cùng mình hay sử dụng đó là 80-20. Thì mình có nguyên một video cho nguyên tắc này rồi. Đơn giản đó là chúng ta hãy cân nhắc đâu là yếu tố quan trọng nhất và phân tích sâu về nó. Và thay vì là chúng ta muốn làm giàn trải và hiểu hết tất cả mọi thứ, vì chúng ta sẽ không bao giờ có thể làm và hiểu hết tất cả mọi thứ được trước khi chúng ta đưa ra được một quyết định. Phần quan trọng đó có khi nó chỉ tốn 20% thời gian của chúng ta thôi, nhưng mà có thể tạo ra được tận 80% kết quả. Còn cái phần 80% thời gian còn lại, chúng ta chỉ có thể làm tốt hơn cái phần 20% kết quả cuối cùng mà thôi. Đó chính là ba nguyên tắc mà mình đã áp dụng cho tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống, để mình có thể định nghĩa được vấn đề, phân tích nó được vấn đề, đưa ra được một cái framework để giải quyết vấn đề. Việc tiếp theo đó là mình sẽ tìm cái data, tìm dữ liệu, tìm thông tin để chứng minh hoặc là phản chứng cho những cái framework hay là những cái lập luận, cái giả thuyết mà mình vừa mới đưa ra lúc nãy. Thì mình sẽ đi sang phần thứ hai nhá. Rồi, phần thứ hai đó là tìm kiếm thông tin và nguồn dữ liệu. Khi mình làm video thì có rất nhiều bạn hỏi mình là: anh ơi, anh lấy những cái phân tích này ở đâu? Anh lấy những thông tin này ở đâu? Tại sao anh lại biết được đến cái bài nghiên cứu đấy? Thì thực ra là khi mà mình nói ra thì các bạn sẽ thấy rất là bất ngờ, bởi vì thực sự nó rất là đơn giản. Nó là Google thôi các bạn ạ, không có gì hơn cả. Và thực sự thì nó đều có nguyên tắc của nó. Và không chỉ mình này, không chỉ những doanh nghiệp, hay là không chỉ những công ty chuyên về phân tích nghiên cứu thị trường, ai cũng đều thực hiện theo cái nguyên tắc này, đó là nghiên cứu primary research hoặc là secondary research. Mình không biết tiếng Việt là gì, mình có thể dịch tạm thời, đó là nghiên cứu chủ động và nghiên cứu bị động. Primary research là nghiên cứu chủ động, nghĩa là bạn chủ động tạo ra dữ liệu để chứng minh hoặc là phản chứng cái giả thuyết của các bạn. Nghĩa là chủ động các bạn tự đi tìm cái dữ liệu đấy, các bạn tự tạo ra cái dữ liệu đấy để chứng minh. Còn ngược lại thì đó là secondary research, nghĩa là nghiên cứu bị động, là việc chúng ta sử dụng cái nguồn thông tin mà do người khác đã đi nghiên cứu sẵn. Nghĩa là chúng ta đi Google đấy, chúng ta lấy thông tin của người khác đã làm sẵn, tổng hợp lại để tự chứng minh, phản chứng cái giả thuyết của chúng ta ban đầu. Nguyên tắc thì như thế, nhưng mà hầu hết ý, mình thì khi mà mình làm YouTube thì mình sẽ thực hiện secondary research mà thôi. Bởi vì là mình chỉ là một YouTuber rất là nhỏ thôi, đúng không? Việc mà mình không có một đội nghiên cứu thị trường, hay là có một đội đi làm survey, đi làm khảo sát thị trường để có thể phỏng vấn người dùng, hay là phỏng vấn những chuyên gia để cho mình những cái dữ liệu nó mới nhất hay là đầy đủ nhất để có thể đưa ra một kết luận hợp lý. Thành ra là mình sẽ chỉ đi làm secondary research mà thôi. Nghĩa là mình sẽ đi tìm hiểu là bằng việc là đi Google những thông tin và những cái bài báo cáo nó có sẵn, sẵn. Ví dụ như là một ví dụ thực tế đi, quay trở lại cái video về việc mình dậy sớm lúc 5 rưỡi sáng ấy, thì khi mà mình bẻ ngược lại luận điểm của bản thân, nghĩa là những nhóm người cú đêm ấy, thì họ sẽ có khả năng hoạt động hiệu quả hơn hay là kém hiệu quả hơn nhóm người dậy sớm, thì hồi đấy mình mới nghĩ là có khi nhóm cú đêm còn làm việc tốt hơn những người dậy sớm thì sao. Thì đấy là cái giả thuyết trong đầu mình, thì bắt đầu mình phải đi phản chứng hay là chứng minh cái giả thuyết đấy bằng việc là mình đi Google cái thông tin ở trên mạng. Thì mình sẽ thực hiện nào, nghĩa là mình tìm đến những bài nghiên cứu của những thạc sĩ, giáo sư, tiến sĩ về việc là cái đồng hồ sinh học của cơ thể người, để xem là cái khả năng làm việc của những người làm thức đêm hay là dậy sớm ấy, cái nào hơn cái nào đấy, và hơn thì hơn bao nhiêu phần trăm, những cái thông tin như thế. Thì đọc 5, 7, 10 bài, những bài phân tích, những nghiên cứu khoa học thế, thì mình bắt đầu có thể tìm thấy được một cái kết luận, đúng không? Nếu mà tất cả những nhà nghiên cứu khoa học cùng đồng thuận với mình, cái giả thuyết của mình thì ok, quá tốt, mình đưa nó vào video. Nếu những nhà nghiên cứu khoa học không đồng thuận với mình thì mình đã nghĩ biết là mình ok, mình sai, và mình sẽ đưa kết quả đấy vào video. Nếu mà một phần đồng thuận và một phần không đồng thuận thì bắt đầu là có hai luồng ý kiến trái chiều, thì mình sẽ đưa cả hai vào việc là đồng ý và phản biện của nó, chính là việc mà mình đang làm tất cả những video gần đây. Không nói đến những công cụ offline để lấy data, thì những công cụ online thì hầu hết là chúng ta sẽ sử dụng Google mà thôi. Cái mà những nhà nghiên cứu sinh, những tiến sĩ, những giáo sư làm tốt hơn các bạn ý, thực ra chỉ là việc họ Google tốt hơn chúng ta mà thôi. Họ đã Google quá nhiều thông tin, thành ra là họ biết dùng cái keyword gì, họ biết nguồn thông tin nào tốt hơn nguồn thông tin nào để họ không động vào những nguồn thông tin kém hiệu quả, và họ biết đọc lướt như thế nào để lấy được những ý chính từ những bài nghiên cứu khoa học hay là những journals, những bài articles online. Và việc biết được những nguồn thông tin nào nó tốt hay không ấy, nó cực kỳ là quan trọng. Nó có thể thay đổi tất cả mọi thứ, bởi vì nếu mà các bạn viết một bài phân tích dài 20 trang, 30 trang giấy dựa trên những nguồn thông tin không tốt, ví dụ như là Wikipedia, thì sẽ không khác là bao so với việc là các bạn đi nghe comment ở trên Facebook những câu chuyện hóng chuyện hay là chém gió ở trên đấy, rồi chúng ta viết thành một bài post rất là phân tích, rất là chi tiết, nhưng cuối cùng nó không mang lại cái giá trị gì cả, bởi vì chúng ta phân tích dựa trên một câu chuyện không có thật, đúng không? Mình thì sao? Thì mình thường dùng những bài nghiên cứu khoa học, mình thường xem những bài phỏng vấn của những chuyên gia lớn hàng đầu thế giới này về những cái mảng mà mình đọc, hoặc là mình sử dụng những bài báo đến từ những cái trang thông tin hàng đầu, ví dụ như là Financial Times, The Economist, Wall Street Journal, The New York Times, nghĩa là những cái bài như thế, hoặc là từ Harvard Business Review, hoặc là từ những bài phân tích đến từ những công ty tư vấn quản trị hàng đầu thế giới như là McKinsey, BCG hay là Bain & Company. Thì đó là việc những nguồn thông tin mình dùng. Ok, nhảy sang phần thứ 3, đó là tổng hợp thông tin. Bước tổng hợp thông tin này ấy, thì thực ra là trong quá trình mình lấy dữ liệu ấy, thì các bạn thừa hiểu đó là khi mà mình chỉ lấy dữ liệu secondary data, secondary research, nghĩa là những nguồn dữ liệu đã có sẵn, thì không phải tất cả những nguồn dữ liệu nào đã có sẵn trên cái quả đất này cũng sẽ đều có đủ để cho mình có thể phản chứng hoặc là chứng minh được những thông tin mình đang có ban đầu là đúng hay là sai, đúng không? Nên thành ra ấy, là mình sẽ phải bẻ ngược lại cái khung, cái framework ban đầu, khi mà cái khung mà mình làm ra ở phần số 1, nghĩa là cái việc mà mình đưa ra một cái khung để giải quyết vấn đề ấy, có khi mình phải bẻ ngược lại, bởi vì cái phần mà mình muốn nó không có thông tin, hoặc là thông tin của nó quá kém để mình có thể chứng minh được hoặc là phản chứng được, đưa ra nó sẽ không mang tính thuyết phục, đúng không các bạn? Còn đối với doanh nghiệp lớn thì họ hoàn toàn có thể có một đội nghiên cứu thị trường, phân tích thị trường bên trong, họ tự làm khảo sát, họ tự gọi điện cho những chuyên gia để có thể tự làm ra được những cái dữ liệu như thế để chứng minh cái giả thuyết của họ, hoặc là họ sẽ đi mua những bài phân tích xịn, nhưng mình không có tiền nên mình không thể mua được, có những cái bài phân tích mà chúng ta phải đi mua rất là đắt tiền để có thể có được cái dữ liệu đó, đúng không? Là rõ ràng thì mình không có rồi. Tổng hợp tất cả mọi thứ lại thì mình sẽ phải nghĩ đến những thứ sau trong việc tổng hợp thông tin này. Nghĩ thêm về việc intro, có nghĩa là việc giới thiệu cái thông tin đấy như thế nào. Và mình nghĩ là cái việc lời giới thiệu nó rất là quan trọng, không được quá dài dòng mà phải đi trực tiếp vào vấn đề. Bởi vì nếu mà chúng ta mở một video YouTube ra chẳng hạn, mà cứ chào mãi mà không nói đến nội dung, hay là cứ subscribe, like to my channel, xong các thứ ấy, thì rõ ràng là không ai muốn nghe những thông tin như thế rồi, đúng không các bạn? Rồi tiếp theo là cái phần tạo ra lời khuyến nghị, lời khuyên ở cuối video cũng là một phần mà mình cần phải suy nghĩ rất là nhiều. Bởi vì cái phần này mình nói sao cho nó hợp lý mà nó không bị quá bias về phía bản thân mình. Nghĩa là không được nghe theo kiểu là ok, chỉ có ông Thành này nó mới hợp lý với cả cái lời khuyên như thế. Rồi, mình cần để nghĩ ra những cái phần chuyển tiếp giữa các phần, làm sao cho nó mượt mà. Bởi vì nếu không có phần này ấy, thì những cái đoạn mình phân tích ấy, nó sẽ rất là ngắt nghỉ, nó rất là cứng nhắc ấy. Xem nó sẽ rất là chán và nó bị ngắt quãng. Cuối cùng, sau khi chúng ta phân tích dữ liệu, phân tích vấn đề, lấy dữ liệu để chứng minh, rồi tổng hợp nó lại. Thì bây giờ đến phần trình bày. Trình bày thì đối với cả slide thì mình có rất là nhiều nguyên tắc cho bản thân để tạo ra slide, làm thế nào để cho nó ngắn gọn, đơn giản nhưng mà phải hiệu quả. Nhưng mà đối với YouTube, khi mà các bạn đang nhìn mình đây thì cần phải để ý nhiều hơn từ việc là ngoại hình của mình lúc đấy nhìn như thế nào, mình mặc áo màu gì, background thế nào này, xong rồi là edit hiệu ứng là gì, thêm nhạc nền như thế nào, mình có giọng nói như thế nào, hôm đấy mình có ốm hay không, mình thể hiện như thế nào, ánh sáng như thế nào. Đấy, thì tất cả những cái phần này nó là chủ quan, đúng không? Nó là mỗi một người, người ta sẽ có một cái style riêng, người ta sẽ có một cái phong cách nghệ thuật riêng trong giao tiếp và trình bày. Thì cách mình thể hiện ở đây chưa chắc nó đã đúng, đúng không? Như là trong cái video trước ấy, rất nhiều bạn nói mình là ô anh ơi, sao anh đánh son màu hồng ở trong video đấy hay sao mà sao môi anh hồng hào như thế, vì hay là tại sao mà video này mặt lại có mũi lại có màu da cam các thứ, thì đấy là do cái việc mà khi mà mình quay thì mình đã chỉnh màu sai, đúng không? Nó mới ra cái vấn đề như thế. Nhưng mà thực sự ấy, thì theo mình cái việc mà chúng ta phân tích vấn đề, lấy data, trình bày tổng hợp nó lại chưa chắc nó đã quan trọng bằng việc trình bày. Mình nghĩ việc trình bày khi nó còn quan trọng hơn rất là nhiều. Vì sao lại thế? Bởi vì nếu mà chúng ta có phân tích hay đằng rời đi nữa, chúng ta có làm chúng ta có thể có những cái dữ liệu rất là tuyệt vời mà mua rất là đắt tiền, nhưng mà slide của chúng ta xấu hoắc, lằng nhằng khó hiểu, hoặc là cách mà bạn trình bày nó không có MC, nó không có trước có sau, nó không đầy đủ, thì khán giả sẽ bỏ bạn mà đi mà thôi. Ngược lại, nếu mà chủ đề các bạn nói không hay, các bạn chủ đề nó không có rõ ràng, nó không có được MC, nhưng cách bạn nói nó rất là cuốn hút, xong rồi làm gì, bạn có thể làm người xem kiểu bị dán mắt với bạn này, hay là bạn xinh, bạn đẹp, đội ngũ marketing của bạn hùng hậu, thì sẽ vẫn có rất là nhiều người xem những thông tin mà bạn nói ra, đúng không? Nhưng mà bây giờ tưởng tượng đi, nếu mà chúng ta thiếu những cái điều như mình vừa mới nói xem, thì bài nói nó sẽ rất là khô khan, theo kiểu là hôm nay chúng ta sẽ nói về ba ý sau, ý một là, ý hai là, ý ba là, kết luận là ok, cảm ơn các bạn rất nhiều, hãy like và subscribe kênh của mình nhé, bye bye. Thì một cái video như thế nó sẽ rất là chán, và đó chính là lỗi của rất nhiều những bạn YouTube mới vào nghề, hay là những bạn YouTube còn nhỏ, thì mình thấy các bạn ấy sẽ bị nói theo kiểu là kiểu rất là cứng nhắc, kiểu như thế. Chốt lại vấn đề đây là gì? Trình bày rất quan trọng, mà chúng ta hãy để ý đến việc trình bày các bạn nhé. Rồi, nói đến đây không biết là các bạn có nhận ra chính video này nó cũng có cấu trúc của riêng nó không? Mình đã sử dụng cấu trúc thời gian, từ việc là mình đưa ra phương pháp suy nghĩ, giải quyết và phân tích vấn đề, nghĩa là problem solving đấy, từ thời điểm ban đầu cho đến việc là mình lấy những cái dữ liệu nào, mình lấy từ những nguồn dữ liệu nào để chứng minh hay là phản chứng cái thông tin mà mình đưa ra ban đầu, rồi đến việc là mình tổng hợp tất cả những thông tin đó lại và trình bày nó thành cái video này. Mình nghĩ một bài nghiên cứu, một bài phân tích nó chỉ thực sự thành công khi nó được xây dựng dựa trên những nguyên tắc cơ bản ở bên dưới, bao gồm là nguyên tắc MC, nguyên tắc 80-20 và việc chúng ta think outside the box, nghĩa là chúng ta luôn luôn cân nhắc quan điểm của người khác, nghĩa là chúng ta không lúc nào cũng chỉ nghĩ là mình là đúng nhất, đúng không? Và ở trên những yếu tố, những cái nền nó móng nó chắc như thế rồi, thì bắt đầu chúng ta thêm vào những yếu tố nghệ thuật, bao gồm việc là cái mặt visual của chúng ta nó phải tốt, đúng không? Hình ảnh phải để ý đến kiểu khuôn mặt chúng ta khi chúng ta nói nó như thế nào này. Giọng nói rồi là tông giọng chúng ta có sử dụng nó có trầm bổng hay không, cách chúng ta nói nó có thật lòng hay không, và cái nội dung của chúng ta nói nó không bị lan man, đúng không? Nói phải mí xì như mình nói đấy. Rồi, đây có lẽ là một trong những video mà mình thấy tâm đắc nhất trên kênh YouTube này, bởi vì cái mà mình đang cung cấp cho các bạn nó là cái nguyên tắc, nó là cái gốc của vấn đề, nó là cái cần câu cơm, chứ không phải là mình đưa cho các bạn con cá. Và mình hy vọng các bạn nhận ra được điều này và áp dụng nó vào thực tế, và mình hy vọng các bạn sẽ thấy nó có ích cho cuộc sống các bạn. Thực sự thì mình rất cảm ơn tình cảm các bạn, và đặc biệt là những bạn đã donate cho mình. Tính đến thời điểm này thì số tiền donate mình nhận được là mình đã đủ để mua đèn cho video rồi. Thì có thể là trong những video sau các bạn sẽ thấy là mặt mình sẽ rất là kiểu chuyên nghiệp, ánh sáng chuyên nghiệp, và nó sẽ không bị như bây giờ là có lúc thì nó tối om, có lúc thì mặt mày mình xây sẩm, lúc thì mặt mình sáng trưng lên, xong rồi lúc thì mặt mình hiện màu da cam hay là môi hồng hào, đúng không? Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye.